Kỳ 18, Long Mạch Cửu Long Giang vinh quang sẽ trở lại với nòi rồng tiên. Trên điện Thái Hòa ở Cấm Thành Huế có bài thơ như sau. Văn Hiến Thiên Nghiên Quốc. Xa Thư Vạn Lý Đồ. Hồng Bàn Khai Tịch Hậu. Nam Phục Nhất Đường Ngu. Tạm dịch. Nước ngàn năm Văn Hiến. Cơ đồ muôn dặm xa. Từ Hồng Bàn mở cõi. Đất Nam một thiên triều. Âm dương là quy luật vĩnh cửu của toàn vũ trụ và vạn sự vạn vật. Long quần cháu thần nông thuận ý trời, dựa trên đại long mạch phong châu mà tạo nên một quốc gia văn lang vĩ đại và thịnh vượng suốt 26 thế kỷ chưa từng có trong lịch sử dân Nam. Cũng vì quy luật âm dương mà 2000 năm qua nước ta vẫn chưa có cơ hội thấy lại ánh hào quang khi xưa của tiên tổ. Sau khi nhà Nguyễn nhận thiên mệnh, thành công mở rộng nước ta thành một đất nước to lớn, đến nay lãnh thổ Việt Nam đã hoàn toàn ổn định và bền vững. Vậy phải chăng chúng ta sắp sửa có lại vinh quang khi xưa của nòi rồng tiên, của nước văn lang? Câu trả lời là hoàn toàn có thể, và nó không chỉ là long mạch, mà nó cũng phụ thuộc vào chính mỗi người dân chúng ta, cách mà chúng ta lựa chọn sẽ dẫn đến thiên mệnh và phúc báo của toàn dân tộc. Thiên thời, vận số quốc gia trong thời đại mới. Theo lý thuyết tam nguyên cửu vận trong nguyên lý dự báo cổ, từ năm 2024 trở đi là vận chính hạ nguyên, thuộc sao cửu tử hỏa tinh, tượng trưng cho phương Nam. Vậy thì những nước phương Nam như Việt Nam sẽ có cơ hội vươn mình để trở nên giàu mạnh và có tiếng nói quan trọng hơn trên trường quốc tế. Cửu tử hỏa tinh sẽ khắc thủy rất mạnh nên trong vận chính này Trung Quốc rất có khả năng sẽ đi vào dĩ vãng. Việt Nam cần lợi dụng giai đoạn này mà thu hút đầu tư. Hỏa khắc kim là tài tinh, vậy hãy tranh thủ hút vốn đầu tư từ Âu Châu, Mỹ, Úc. Đây là thời cơ có thể nói là nghìn năm có một. Thậm chí cả việc giải phóng cho dòng Mekong cũng có thể nhân cơ hội này mà đạt được tiến bộ to lớn mà suốt 50 năm qua không hề làm được. Trong lúc chờ đợi dòng Mekong hồi sinh, hãy tận dụng ngân quỹ quốc gia và sự đầu tư nước ngoài để phát triển hệ thống cao tốc ở đồng bằng sông Cửu Long thật lớn, nhiều và thông suốt. Đây là một giải pháp dựa vào thiên thời mà bổ cứu cho long mạch Cửu Long đang bị nghẽn do các đập nước của Trung Quốc đã nói ở trên. Nếu có thể làm hết toàn bộ cao tốc nối toàn đất nước là chuẩn nhất, sẽ thúc đẩy vượng khí của cả nước trong vận hội mới. Chính cửa sông Cửu Long trong An Nam Đại Quốc họa đồ của Taber năm 1838 gồm cửa Tiểu, cửa Đại, cửa Ba Ray, cửa Bãi Ngao, cửa Băng Côn, cửa Cổ Chiên thuộc sông Tiền, cửa Vam Ray, cửa Cha Vang, cửa Ba Thắt thuộc sông Hậu. Tuy nhiên chủ đạo của sự chuyển mình lên tầm cao thế giới của Việt Nam trong 20 năm này chắc chắn sẽ phải lấy miền Nam làm trung tâm, đặc biệt là Sài Gòn và Cần Thơ, nên phải ưu tiên chuyển dòng vốn vào Nam thì mới là đúng vận số và thiên ý. Thời gian qua chúng ta không hề đầu tư xây dựng cao tốc ở miền Nam là một bước đi chiến lược vô cùng sai lầm do không hiểu biết về thời vận phong thủy. Nếu 20 năm qua phát triển hệ cao tốc ở miền Nam, đặc biệt là miền Tây thì qua vận chính này sẽ không mất thời gian nhiều cho phát triển. Các dự án lớn về kinh tế mà làm ở miền Bắc sau năm 2024 hầu hết đều sẽ không có kết quả như mong muốn. Nhân hòa, thiện niệm và chính khí của dân tộc giúp thăng hoa. Nhân tố cuối cùng nói đến trong bài này thực ra lại là nhân tố quan trọng nhất, vì nếu nhân tố này không đạt, sẽ không có vinh quang cho đất nước này, kể cả lúc nó đang vào vận tốt đi nữa. Đó chính là lòng dân. Hay nói rõ ra là cái tâm của dân tộc này có đủ tiêu chuẩn để ông trời cho phép chúng ta hưởng trọn sự cát tường do vận chính đem đến hay không? Vận chính cửu tử hỏa tinh, trong đó hành hỏa trong ngũ hành tượng trưng cho đức tin, tín ngưỡng và thiện niệm. Lòng dân phải hướng về chữ thiện mà tu dưỡng tâm tính, tin vào thần Phật, giữ sự thiện lương trong cách sống thì mới đạt tiêu chuẩn. Vận chính là do trời đất vận hành mà đem đến cho con người, vậy người không tin vào thần thì có được hưởng phúc trạch hay không? Tuy nhiên tín thần tín Phật lại không phải là tin để mà cầu xin tiêu tai giải nạn, cầu duyên cầu phúc, phát tài lộc như mọi người vẫn hay làm. Hành hỏa tượng trưng cho ngọn lửa trí tuệ, của sự sáng suốt nên tin thần Phật ở đây phải hiểu là sự tôn kính từ trong tâm, tin vào sự tồn tại của đấng thiêng liêng mà sống cho đúng với đạo trời, tích đức hành thiện để thần Phật ban cho chân phúc. Hành hỏa tượng trưng cho ngọn lửa trí tuệ, của sự sáng suốt nên tin thần Phật là sự tôn kính từ trong tâm, tin vào sự tồn tại của đấng thiêng liêng mà sống cho đúng với đạo trời. Tích đức hành thiện để thần Phật ban cho chân phúc. Mộc sinh hỏa, con người thuộc hành mộc, mỗi một người dân là một cái cây có thể góp vào để làm cho ngọn lửa trí huệ ở vận chính này bùng sáng tươi đẹp. Vận khí quốc gia bốc cao đem lại niềm hạnh phúc vô bờ cho toàn dân sống trong ân điển của thần Phật. Do đó tâm thiện, chính tín của mỗi một cá nhân là vô cùng quan trọng. Còn nếu để tâm mình vấy bẩn nhạo báng tín ngưỡng thì giống như cây củi mục bị thấm nước dơ tượng trưng cho tà tâm, sẽ làm tắt lửa và đem đến tai họa. Mộc còn tượng trưng cho sự tu luyện, tu dưỡng tâm thân và thực hành lối sống đạo đức. Nếu quả thực toàn dân nước ta mà có thể tu tâm dưỡng tính, tu luyện bản thân thì vinh quang lớn nhất trên đời trong vận chính này nếu không dành cho nước ta thì còn ai xứng đây? Cửu tử hỏa tinh hành hỏa còn tượng trưng cho chính khí của quốc gia, vì lửa có thể tiêu diệt tà ma, thanh lý vật chất bại hoại. Để chính khí quốc gia đề thăng, thì người dân phải được giáo dục trong một nền giáo dục tốt hơn để có thể phân biệt được thiện ác. Sự phân biệt chính tà này càng rõ ràng thì chính khí quốc gia sẽ càng mạnh, cái ác và xấu sẽ dần bị ước chế và thiên thượng sẽ luôn ban ân cho những dân tộc như thế. Lời bàn, dân tộc Việt với dòng máu tiên rồng và tiên tổ thần nông cao quý đã từng có những giai đoạn huy hoàng cực thịnh. Chỉ vì thời thế và nhân tâm không còn tốt nên mới chịu khổ đến hôm nay. Nhưng vận chính đang đến, chính khí đang thăng lên toàn cầu, cũng là lúc mà dân ta, dòng dõi Long tộc thần nông phương Nam quật khởi. Tuy nhiên điều gì cũng phải có cái giá của nó, cái giá lớn nhất mà ông trời muốn chúng ta trả đó là sự quy chính nhân tâm, thiện niệm và chính khí đề cao. Thịnh vượng không khó, cái khó chính là sự đồng lòng nhất trí, tu tâm dưỡng tính. Nhưng tôi vẫn tin rằng người Việt sẽ làm được, như cách mà chúng ta từng làm được qua các triều đại vĩ đại trước đây và hơn nữa còn có Long quân và Long tộc thần nông vẫn luôn âm thầm bảo hộ, chúng ta sẽ làm được. Lời kết, khởi nguồn từ Đế Minh, vị cháu ba đời của Long tộc hệ thần nông cho đến nay trải gần 5.000 năm. Dân tộc Việt Nam đã trở thành một dân tộc có nền văn hiến hàng đầu vì có nguồn gốc cao quý con rồng cháu tiên, trời định để kế thừa nền văn minh thần truyền ở phương Đông. Không những như thế mà thiên thượng còn ưu ái an bài hẳn một trong ba chi Long tộc mạnh nhất, cổ xưa nhất trấn thủ vùng đất này, giúp khai sinh ra biết bao triều đại thánh minh và huy hoàng. Sau này khi dòng Long tộc hệ thần nông bị tuyệt diệt trên đất Trung Hoa, thì chỉ còn Long tộc tại phương Nam có thể coi là hậu duệ chính thống cuối cùng. Âu đó cũng là ý trời phân chia hai cõi Nam Bắc riêng biệt, vì thế mà câu thơ bài thơ thần thời Lý đã nói rất chính xác. Nam quốc Sơn Hà Nam đế cư, tuyệt nhiên định phận tại thiên thư, như hà nghịch lỗ lai xâm phạm, nhữ đẳng hành khang thủ bại hư. Với an bài thâm sâu như thế nên các triều đại phương Bắc dẫu có nhiều mưu lược hay binh hùng tướng mạnh thế nào thì khi xâm chiếm phương Nam cũng chỉ là tạm thời chiếm đóng chứ không thể cai trị lâu dài. Vì ý trời đã dành riêng đất phương Nam cho Long tộc hệ thần nông mà đại diện là Kinh Dương Vương và Lạc Long Quân thủ hộ. Đã có đất Bắc thì phải có trời Nam, đó là cái lý của âm dương và ngũ hành chia ra như thế để giữ cho thiên hạ thái bình và hài hòa vậy. Thế mới đúng là văn hiến thiên niên quốc, xa thư vạn lý đồ, hồng bàn khai tịch hậu, Nam phục nhất đường ngu. Tái bút dành cho những độc giả không tin vào thần thoại và thần tích. Thần thoại là những điều kỳ diệu về thần và các thần tích được phép lưu lại cho con người thế gian biết để duy trì niềm tin hữu thần. Trải qua năm tháng dài lâu, khi mà đạo tâm của nhân loại dần thoái hóa cùng với sự phát triển của vật chất và niềm tin thần ngày càng phai nhạt, người ta cho rằng những điều đó là thần thoại, là chuyện tưởng tượng. Nhưng người viết chỉ muốn nói cho bạn biết rằng cái mà bạn cho là thần thoại kia hoàn toàn là có thật cho đến thời điểm hiện nay, chỉ là bạn không thấy mà thôi. Vì sao không thấy? Vì chúng ta không đủ tiêu chuẩn và không được phép thấy nữa. Đừng tin vào cặp mắt của bạn khi mà nó vô cùng hạn hẹp và hoàn toàn không có khả năng đạt đến thế giới của lượng tử, một tầng thứ khoa học mà hiện nay nhân loại chỉ mới bập bẹ ở những bước sơ sinh mà thôi. Ngay cả cái gọi là thực tại đang diễn ra trước mắt bạn mỗi khoảnh khắc thì tỷ lệ phần trăm mà mắt bạn có thể thấy được lại ít ỏi đến đáng thương so với những gì nó không bao giờ có thể thấy. Thần thoại hay Long tộc chính là tồn tại trong 90% tỷ lệ mà mắt thường con người không có khả năng cảm nhận được. Vì thế hãy bỏ những quan niệm hạn hẹp đến từ khoa học xuống, cởi mở tấm lòng với niềm tin chân thành vào những điều kỳ diệu. Lúc đó bạn mới cảm nhận được sự kỳ diệu đó của thần thoại và những gì không dành cho số đông. Ngay cả khi đã viết như trên nhưng có lẽ nhiều độc giả vẫn sẽ cho rằng những gì tôi viết là hoang đường vì họ cho rằng trên đời này không có thần và rồng tồn tại. Và cũng vì trong bài tôi không hề đưa bất kỳ luận chứng khoa học nào để chứng minh cho các luận điểm của mình cả. Và quả thật đúng như thế vì bản thân người viết cũng không hề muốn chứng minh điều gì ở đây hết. Niềm tin chỉ dành cho người hữu duyên. Quý độc giả không tin hãy cứ coi như trò quê góp nhặt dông dài. Mua vui cũng được một vài trống canh, Nguyễn Du. Tác giả, Đông Phong. Nguồn, epochtimevn.com.